Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một đề tài biểu hiện lòng biết ơn. Làm sao chúng ta tỏ lòng biết ơn những gì mà chúng ta có hay là ai cho mình. Mỗi ngày trải qua, chúng ta có bao giờ ngừng và nghĩ lại chúng ta tạ ơn một điều gì hay không? Hay là cảm ơn một điều gì hay không? Đôi khi chúng ta ít khi nghĩ đến một điều gì mà chúng ta có thể tạ ơn hay là cảm ơn. Nhưng mà nếu quý vị nghe những thống kê sau đây, chắc chắn quý vị sẽ thấy rằng mình có nhiều ơn phước lắm. Hãy xem thống kê mà Jerry Wilson đã cho biết rằng có hơn 121 triệu trẻ em không có cơ hội đi học. Hay là 660 triệu người sống chỉ 2 đô la một ngày thôi. Hay là 1.4 triệu trẻ em chết vì thiếu nước uống trong sạch. 870 triệu người không đủ thức ăn mỗi ngày và hơn 15 triệu trẻ em mồ côi phải mắc bệnh SIDA hoặc là HIV hay là AIDS. Thương bà chị em, nghe những thống kê đó, chắc chắn quý vị ngày hôm nay cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có quá nhiều. Hôm nay chúng ta có bao giờ thấy rằng đặt câu hỏi mình có thiếu ăn hay không? Hay thiếu mặc hay không? Hay là thiếu chỗ ăn, chỗ ở hay không? Không. Chúng ta có đầy đủ, không thiếu thốn. Mà đôi khi những chúng ta thiếu, chính phủ cũng giúp đỡ nữa. Cho nên thương bà chị em, thật sự chúng ta có nhiều điều để tạ ơn lắm. Nhưng mà tại sao chúng ta cần phải tạ ơn? Tạ ơn giúp đỡ chúng ta như thế nào trong cuộc sống? Úp dở chúng ta cá tính như thế nào? Tôi xin liệt kê vài cái tư tưởng cho quý vị thấy đây. Tất cả những gì chúng ta có là từ Đức Chúa Trời ban cho, vì Kinh Thánh nói rằng ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 17 nói rằng mọi ăn điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao. Nếu chúng ta không quên rằng là công việc làm của mình, nhà cửa chúng ta có, sức khỏe chúng ta có, tất cả đều từ Chúa mà ra, tất cả đều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu chúng ta ý thức điều đó thì chúng ta không bao giờ có tấm lòng kiêu ngạo và cho rằng tất cả những gì chúng ta có là từ bàn tay chúng ta tạo nên. Kinh Thánh đã nhắc nhở và phán xét một điều này để lại có thể cảnh báo chúng ta rằng như thế này, ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 nói rằng sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Nếu chúng ta cho rằng chúng ta có hết tất cả những điều này, cuộc đời này là chính bàn tay mình ra, thì một ngày nữa chúng ta sẽ mất hết. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà vua Nebuchadnezzar trong Daniel, trong sách Daniel không? Ông đứng lên, ông kiêu ngạo, ông nói rằng có phải là thành Babylon này ta dựng nên hay không? Trong một chốc lát, ông mất hết tất cả, thương bà chị em. Đó là một bài học rất quan trọng mà dạy cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Mỗi lần chúng ta tạ ơn Chúa dạy dỗ chúng ta một điều này là nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta có còn nhiều hơn những gì chúng ta không có. Chúng ta đôi khi thường thường so sánh với người khác và chú tâm những gì chúng ta không có. Chúng ta chú tâm vào những gì mà người khác khó, mình không có. Mình muốn đòi, mình muốn đạt, mình muốn được điều đó. Quý vị biết trong một điều răn, ở trong 10 điều răn Chúa cấm, chúng ta đừng nên tham muốn những điều của người khác. Chúa dạy rằng phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa ở trong 1 Thessalonica đoạn 5 câu 18. Có nghĩa là chúng ta có hay là chúng ta không có, bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta ở trong đó, hoàn cảnh khó khăn hoặc là tốt đẹp gì đó, chúng ta đều tạ ơn Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói là phàm bất cứ việc gì chúng ta đều tạ ơn hết. Nếu hoạn nạn đến thì chúng ta nghĩ thế nào? Có nhiều người xảy ra hoạn nạn đến khó mà tạ ơn Chúa lắm. Nhưng mà khoan đã, vì những điều bất hạnh đến cho chúng ta, có thể rằng có một bài học mà Chúa dạy chúng ta. Chúa nói rằng phước cho những kẻ bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống, trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12. Có nghĩa là sự cám dỗ, sự thử thách đến trong đời sống mình, nghĩa là hoàn cảnh gặp sự hoạn nạn, có thể rằng Chúa muốn giúp đỡ chúng ta vượt qua một sự khó khăn. Quý vị để ý, khi mà chúng ta bị thử thách, chúng ta làm gì? Chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta dựa vào Chúa, chúng ta cầu xin Chúa. Có nghĩa rằng là đức tin chúng ta sẽ tăng trưởng vì khi chúng ta gặp khó khăn. Quý vị biết không, có những người không bao giờ gặp khó khăn thì không bao giờ kêu cầu Chúa. Mà khó khăn chừng nào thì kêu cầu Chúa nhiều chừng nấy. Chúa muốn chúng ta liên kết, Chúa muốn chúng ta thông công với Chúa và Chúa muốn chúng ta dựa vào Chúa hoàn toàn. Chúa hứa rằng ăn điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúa hứa rằng là Chúa sẽ ban phước chúng ta, tất cả chúng ta có là được đầy đủ cả. Và khi chúng ta gặp khó khăn, để ý này, câu này ở trong Roma đoạn 8 câu số 28 nói rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đôi khi có những người không có cảm hứng để tạ ơn, không muốn tạ ơn. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có cảm hứng hay có không tấm lòng muốn, Chúa nói rằng chúng ta cũng nên tập một thói quen để tạ ơn. Trong sự đau đớn chúng ta phải tìm mọi cách để tạ ơn Chúa. Ông mục sư Mark Tucker hỏi người vợ mình là Gail Tucker khi bà nằm trên giường bệnh bị ung thư ngặt nghèo, chỉ còn vài tuần lễ nữa để sống. Rồi ông mới hỏi rằng em có trách hay không? Bà mới trả lời, tại sao em phải trách? Em phải cảm tạ ơn Chúa cho em sống với anh cả 40 năm qua. Tôi nghe được cái câu trả lời đó, tôi cảm động vô cùng. Bà không bao giờ trách Chúa về hoạn nạn đến, nhưng mà bà nhìn những ơn phước mà trải qua 40 năm trời, bà đội ơn Chúa những điều đó. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta nhìn vào sự hiện tại, chúng ta có thể trách, chúng ta giận hờn, nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào quá khứ, biết bao nhiêu điều để chúng ta tạ ơn Chúa. Thương bà chị em, trong sự hoàn cảnh bệnh hoạn, nghèo khổ hay thất vọng, chúng ta cũng có thể cảm tạ ơn Chúa. Khi Phao-lô bị hành hạ, khi Phi-e-rơ bị tù đày, khi dân bị ngược đãi, họ đều tạ ơn Chúa. Ở trong Philip đoạn 4 câu 6 nói rằng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta cầu xin Chúa và tạ ơn Chúa. Thưa bà chị em, đó là bài học cho quý vị và cho tôi ngày hôm nay. Sau đây tôi muốn chia sẻ quý vị một ba điều thiết thực trong cuộc sống. Làm thế nào để biểu lộ lòng tạ ơn? Thứ nhất là chúng ta hãy nói những lời cảm ơn. Chúng ta phải nói lên những lời tạ ơn Chúa, cảm ơn những người khác. Sau khi Đức Chúa Giêsu chữa bệnh 10 người phun, nhưng mà chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa được chép ở trong sách Luca đoạn 17 câu 11 đến câu 19. Chỉ có một người trở lại thôi. Chúa mới hỏi rằng, ủa, chính người kia ở đâu? Chúa muốn dạy chúng ta một bài học này là nhắc nhở chúng ta phải nói lên những lời tạ ơn, dù nhỏ hay lớn, chúng ta đều phải nói cảm ơn. Bất cứ lúc người ta tặng mình một món quà nhỏ hay lớn, hay là những hoàn cảnh nào, chúng ta đều cảm tạ ơn hoặc là nói những lời cảm ơn. Chắc cái điều thứ nhất rất dễ cho quý vị và tôi thực hành, phải không? Điều thứ hai là hơi khó một tí, là phải ban cho. Victor Hugo đã từng nói như thế này: chúng ta có thể cho mà không thương, nhưng chúng ta không thể thương mà không cho. Để tôi sẽ lặp lại một điều này: chúng ta có thể cho mà không thương người ấy, nhưng mà chúng ta không thể nào thương người ấy mà không cho một điều gì, không cho một món quà hay là không cho một số tiền nào đó, không. Khi một người tặng cho mình món quà thì chúng ta tìm mọi cách để đáp ơn lại, chúng ta tặng món quà lại, đúng không? Đó là một điều mà hãnh diện cho người cho quà cho mình. Như vậy chúng ta tặng lại cho Chúa bằng cách nào, thưa bà chị em, nếu chúng ta đổi ơn Chúa? Chúa dạy rằng ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu số 8 đến câu số 10 là chúng ta hãy dâng tiền phần 10 và của dâng cho Chúa, đó là tỏ ra tấm lòng tạ ơn Chúa. Chúa có dùng cái số tiền đó cho Chúa hay không? Chắc chắn là không. Chúa muốn dùng số tiền mà chúng ta dâng hiến một cách rộng rãi để ban phước lợi cho những người bất hạnh hơn chúng ta, thương bà chị em. Khi chúng ta ngồi ở đây hay chúng ta ở đó, chúng ta có đầy đủ, Chúa muốn chúng ta dâng những gì mà Chúa kêu gọi để Chúa giúp đỡ những nơi khác nghèo nàn hơn, khó khăn hơn, thương bà chị em. Chúa ban phước cho Sa-chê, và Chúa đã ban phước rất nhiều, và Chúa tới nhà của Sa-chê, và Sa-chê mới thốt lên một lời như thế này: lại Chúa này, lấy con sẽ lấy phần nửa gia tài của con cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại gì, bất cứ việc gì, con sẽ đền gấp từ, gấp 4 lần. Ở trong Luca đoạn 19 câu số 8 cho chúng ta biết một điều đó. Cho nên khi mà chúng ta muốn tỏ lòng biết ơn á, là một điều thứ hai là chúng ta phải ban cho. Đây là một điều Có thể dễ cho một số quý vị. Mình nói cảm ơn dễ rồi, chúng ta ban lại bằng cách món quà hay là tặng một số tiền nào đó hay là giúp đỡ người khác nào đó thì cái đó cũng có thể dễ. Mà điều thứ ba, tôi tin rằng ít người làm và chính bản thân tôi cũng ít lắm. Điều thứ ba tôi xin chia sẻ với quý vị lời này là hãy chia sẻ với người khác. Tôi muốn chia sẻ, tôi muốn nói điều này là như thế nào? Khi chúng ta muốn cảm ơn người khác, chúng ta chia sẻ với người khác về cái người mà chưa cho chúng ta món quà. Nếu một người bạn làm phước cho quý vị, nếu một người bạn làm phước cho quý vị và quý vị nói cho những người khác biết về người bạn của mình, quý vị, người bạn của quý vị vui mừng hay không? Có cảm động hay không? Tôi cứ thiết nghĩ con của tôi mà đi học mà nói chung với bạn bè nói rằng ba của tôi rất tốt, lúc nào cũng mua quà cho tôi, lúc nào cũng chở tôi đi ăn, lúc nào sắm sửa cho tôi, những gì mà tôi thiếu thốn cha tôi đều cho cả. Khi nếu mà tôi nghe cái điều đó từ bạn của bà con của tôi đó thì lòng của tôi vui vô cùng, là tôi biết rằng con của tôi hãnh diện, tôi là cha của con tôi. Thưa bà chị em, đó cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị này. Tại vì cái điều này là thiết yếu cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Để cho quý vị một cái câu chuyện trước khi tôi chấm dứt một cái tư tưởng này. Một người đàn bà tại Samari, bà đã đau đớn trong cuộc đời, yêu cuồng sống vội. Một người có mấy đời chồng, mà người chồng bà đang sống không phải là chồng. Cuộc đời của bà không phải chỉ nó bất hạnh, nhưng mà nhiều người trong làng nó cũng không thích bà và ghét chê cười bà. Một ngày đó, người đàn bà Samari đi đến cái giếng nước, gặp Đức Chúa Giêsu. Sau khi trò chuyện rồi biết Chúa Giêsu là Đấng Messi, bà quỳ gối xuống và cầu xin Chúa tha thứ cho bà. Sau khi Chúa đã ban phước cho bà trở về làng của bà, trở về thành của bà thốt những lời: tôi đã tìm được Đấng Messi rồi. Và bà đã kêu tất cả mọi người từ làng ra để gặp Chúa Giêsu. Quý vị có thể xem ở trong sách Giăng đoạn 4 câu số 30 nói rằng là chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Có nghĩa rằng người đàn bà này biết rằng những người trong làng không thích cô, có thể ghét cô, có thể không chơi với cô, nhưng mà khi mà cô tìm được cái sự ơn phước mà Chúa đã ban cho rồi, cô không màng gì những điều người khác thương bà cô hay không. Cô chia sẻ với tấm lòng là có người đã cứu cô, có người đã tha thứ cho cô và cho cô một niềm hy vọng. Đây là một cái tư tưởng muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Khi mà Chúa đã ban phước cho mình, ngày hôm nay chúng ta muốn biểu lộ cái lòng ơn phước đó, cái lòng tạ ơn đó, thì chúng ta cần phải chia sẻ với người khác. Chúng ta chia sẻ những gì mà Chúa đã ban phước cho mình. Chúng ta chia sẻ những lúc mà chúng ta lâm nguy, Chúa che chở mình và hướng dẫn mình. Hay là khi chúng ta lỗi lầm một điều gì, Chúa sẵn sàng tha thứ cho mình. Và điều quan trọng hơn hết nữa là chúng ta chia sẻ sự hy sinh của Ngài chết thế cho chúng ta, thưa bà chị em. Có thể Chúa cần cái lời cảm ơn hay là sự dâng hiến quý vị. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng Chúa cần hơn hết nữa, là vui mừng hơn hết nữa, là chính chúng ta chia sẻ về tình yêu thương của Chúa cho người khác, thương bà chị em. Ngài rất vui, và tôi biết rằng đó là cái dịp để tạ ơn Chúa khi mà chúng ta biết rằng Chúa ban phước cho mình. Bao nhiêu người trong quý vị và tôi ngày hôm nay ý thức điều này, để chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách chia sẻ với người khác. Có ai sẵn sàng muốn làm điều đó không? Tôi muốn làm điều đó. Tại vì tôi biết cái tư tưởng của Chúa đây, muốn tạ ơn Chúa là chia sẻ với người khác biết cái tình yêu thương của Chúa đã dành cho chúng ta. Cầu ban phước cho quý vị và cho tôi trong ngày dễ dịp tạ ơn. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Amen.